Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trà My và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng Washington, tức 10 giờ tối Việt Nam, hôm nay thứ Ba, 3 tháng 11, 2015. Mở đầu chương trình là một số tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 35 người đã bị bắt trong vụ trấn áp những người chỉ trích Tổng thống Erdogan. Ngoại trưởng Kerry tán dương Kazakhstan về các vấn đề an ninh. Và Quốc hội Anh nói rằng không nên nới rộng chiến dịch oanh kích sang Syria.
Nhật tặng Việt Nam 2 tàu tuần tra giúp tăng cường an ninh hàng hải giữa lúc Trung Quốc phô diễn sức mạnh.
Nếu mà các nước tiên chiến tại cho Việt Nam thì có gì là được và trong nguyên dân thì cũng yên tâm hơn đi đánh bắt thì đỡ lo sợ hơn tình hình Trung Quốc hay hiếp mình đấy.
ASEAN lập đường dây nóng quốc phòng trong lúc chiến lược của Mỹ ở Biển Đông được thêm sự ủng hộ. Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết trong phần tin về Việt Nam trước khi mời quý vị đến với chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học trực tuyến. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là phần thời sự quốc tế. Các giới chức Nga kiên quyết dùng mọi nỗ lực để xác định nguyên nhân gây ra tai nạn rơi máy bay ở Ai Cập, làm 224 người thiệt mạng, đa số là du khách Nga từ khu nghỉ mát ở Hồng Hải bên Ai Cập trở về nhà ở St. Petersburg. Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa là sẽ điều tra thấu đáo tai nạn máy bay của hãng Metrojet. Hơn một nửa xác nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường ở bán đảo Sinai và giới hữu trách Ai Cập đang mở rộng khu vực tìm kiếm để tìm các thi thể còn lại. Thông tin viên của đài VOA Jolika Hawk có bài tường trình do Minh Phượng trình bày.
Các báo cáo ban đầu nói rằng chiếc phản lực cơ Airbus đã vỡ tung trên không trung trước khi rơi xuống mặt đất. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã làm rơi chiếc máy bay, nhưng những hộp đen là thiết bị ghi dữ liệu phi hành, âm thanh và tiếng nói trong buồng lái sẽ cung cấp thông tin đáng tin cậy hơn. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga, ông Maxim Sokolov, nói.
Đã tìm được các chiếc hộp đen ngay trong ngày đầu tiên. Các chiếc hộp này bị hư hại đáng kể. Khi nhóm điều tra về đến nơi, chúng tôi sẽ bắt đầu giải mã dữ liệu. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để tìm ra nguyên nhân gây ra thảm kịch này, cùng với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Putin đã ra trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi tai nạn máy bay rơi.
Tôi xin chia buồn với thân nhân của các nạn nhân. Đây là một thảm kịch và tất nhiên chúng tôi sẽ chia sẻ nỗi đau buồn với quý vị. Tôi xin cảm ơn người dân St. Petersburg về những phản ứng của họ mà cả nước đã thấy và tất cả người dân Nga về những lời an ủi và chia buồn.
Tổng thống Putin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tìm ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn để giới hữu trách sẽ có hành động thích nghi. Các giới chức của hãng hàng không Nga bác bỏ giả thuyết cho rằng do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi của con người và nói rằng chỉ có các yếu tố từ bên ngoài gây ra tai nạn này. Phó giám đốc hãng Koga Limavia, ông Alexander Smirnov, nói.
Không có những sơ suất như vậy, như máy bị hỏng, hệ thống bị hỏng. Không có những lỗi hệ thống kết hợp với nhau dẫn đến việc máy bay bị bể ra trên không. Đúng là trong trường hợp ở nhiều mức độ đáng buồn khi nhiều hệ thống bị lỗi, kèm theo nhiều yếu tố khác, thực ra có thể dẫn đến một tai họa. Nhưng trong trường hợp đó, chiếc máy bay sẽ vỡ ra khi rơi xuống mặt đất. Máy bay không thể vỡ ra ở trên không vì bất cứ lỗi hệ thống nào.
Nga đã phái 100 chuyên gia đến giúp giới hữu trách Ai Cập tìm thi thể nạn nhân và thu hồi mảnh vỡ của chiếc máy bay. Hoa Kỳ đề nghị hỗ trợ cho cuộc điều tra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sau đây là những tin tức liên quan tới Việt Nam. Nhật Bản tặng Việt Nam 2 tàu tuần tra giữa căng thẳng Biển Đông. Nhật Bản tặng Việt Nam 2 tàu để phục vụ công tác tuần tra giữa các hành động phô diễn sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông. Thông tấn xã Kyodo của Nhật ngày 3 tháng 11 đưa tin, chính phủ Tokyo cung cấp cho lực lượng tuần duyên Việt Nam 2 chiếc tàu đã qua sử dụng, giúp Hà Nội tăng cường khả năng thực thi luật trên biển. Tin này được phổ biến một ngày sau thông tin về việc Trung Quốc cho phản lực cơ chiến đấu có trang bị phi đạn thao dược trên đảo Phú Lâm, khu vực gần Việt Nam ở Biển Đông, trong nỗ lực đáp trả các cuộc tuần tra của tàu chiến Mỹ xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa. Các tàu Nhật bàn giao cho Việt Nam thuộc khuôn khổ thỏa thuận viện trợ không hoàn lại mà đôi bên ký kết hồi tháng 8 năm ngoái. Qua đó, Nhật cam kết tặng cho Việt Nam 6 chiếc tàu cũ, gồm 2 chiếc tàu kiểm ngư thuộc cơ quan ngư nghiệp Nhật Bản và 4 tàu cá thương mại với trọng tải từ 600 tới 800 tấn đã qua sử dụng. 2 tàu vừa cấp được đưa tới Đà Nẵng để tân trang lại thành tàu tuần tra, còn 2 chiếc nữa chưa được bàn giao. Ngư dân Việt Nam đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa hoan nghênh gói viện trợ an ninh của Nhật và gọi đây là hành động hào hiệp rất thực tế, giúp Việt Nam phần nào chống chọi trước sự hung hãn leo thang của tàu bè Trung Quốc. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh ở huyện đảo Lý Sơn nói với VOA Việt ngữ.
Trước khi Nhật Bản thì đài cũng có nói đó. Nếu mà các nước tiên tiến tại cho Việt Nam thì có gì là được, và các ngư dân thì cũng yên tâm hơn đi đánh bắt khỏi có cái vướng mắc gì đỡ lo sợ.
Thuyền trưởng Nguyễn Đông ở Đà Nẵng cho biết ngư dân Việt hoạt động ở Hoàng Sa trong nỗi phập phòng lo sợ vì trong nhiều năm nay họ phải đối mặt với các vụ cướp bóc, uy hiếp, sách nhiễu của tàu bè Trung Quốc mỗi khi ra khơi.
Ra quần đảo Hoàng Sa thì nó cũng đi phá rồi, nó phá bắt đầu thế mình nó thường xuyên nhất chứ.
Ngư dân Nguyễn Đó, một chủ tàu từng vài lần bị tàu Trung Quốc tấn công ở quần đảo Hoàng Sa, cho biết thêm rằng các tàu Trung Quốc có trang bị võ trang, truy đuổi, đánh phá tàu Việt Nam là chuyện xảy ra hàng ngày, trong khi giới hữu trách Việt Nam chưa có khả năng đối phó, bảo vệ ngư dân hữu hiệu.
Tại cũng đi mấy ghẻ, nó sẵn sàng, mình cũng đi, nó đối là mình lồn, mấy ghẻ gì, quen được cái gạt hết. Nó lái đỏ với nó phá đỏ với sự lãng đối. Và nó xin lời như quân sách biển không được tiên. Còn bị được cái mong đại đối chứ tự xuyên mà.
Các ngư dân ở Hoàng Sa nói, phương tiện và tàu bè nước ngoài hỗ trợ để tăng cường năng lực hàng hải Việt Nam là điều đáng mừng, nhưng chưa phải là liều thuốc trấn an cho ngư dân Việt, trừ phi nhà nước tăng cường sự hiện diện của lực lượng chấp pháp tại các vùng lãnh hải quốc gia để bảo vệ ngư dân và gìn giữ chủ quyền biển đảo của đất nước.
Nếu mà nhà nước mà có cái chế độ mà giúp đỡ con ngư dân thì được, con ngư dân cảm ơn đang đỡ lo lắng trên biển làm ăn rồi. Ví dụ như mình làm trên biển đó, như cái tàu kiểm ngư đi nữa thì hoạt động trong cái vùng gần đó thì mình cũng để lo. Ví dụ có tàu nước ngoài quay tới thì mình cũng có cái thực thi pháp luật ở gần đó thì mình yên tâm tổ chức hơn, để lo hơn cái tình hình Trung Quốc hay hiếp mình đấy.
Trong nỗ lực tăng cường bảo vệ ngư dân, Việt Nam gần đây thành lập cục kiểm ngư, nhưng các hoạt động trên thực tế còn rất hạn chế về cả số lượng lẫn chất lượng. Không như các tàu Trung Quốc, lực lượng kiểm ngư Việt Nam không đi gần bảo vệ tàu cá, mà chủ yếu thực hiện công tác hỗ trợ từ xa. Hoa Kỳ và Nhật Bản, hai nước đang hỗ trợ phương tiện tuần tra biển cho Việt Nam, đang báo động về các hoạt động bành trướng hàng hải của Trung Quốc tại các vùng biển có tranh chấp mà họ nghi là nhằm mở rộng tầm hoạt động quân sự. Theo một thỏa thuận khác được ký hồi tháng 9 năm ngoái, thì Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam thêm nhiều tàu tuần tra nữa, ngoài gói viện trợ 6 chiếc vừa kể. ASEAN lập đường dây nóng quốc phòng. Bộ Quốc phòng các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam vừa lập đường dây nóng giúp giảm nguy cơ xảy ra sự cố trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN ngày hôm nay tham dự lễ ký kết về sáng kiến đường dây liên lạc trực tiếp bên lề cuộc họp thượng đỉnh ở Subang, ngoại ô thủ đô Malaysia. Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, ông Hishamuddin Hussein cho biết đường dây nóng để liên lạc kịp thời sẽ ngăn các hành vi cảm tính và vô lý vượt ra ngoài tầm kiểm soát và làm ảnh hưởng tới hòa bình khu vực. Cuộc họp thường niên của Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, gọi tắt là ADMM, đang diễn ra tại Malaysia từ ngày 2 tới ngày 4 tháng 11, sẽ được tiếp nối bởi cuộc họp ADMM Cộng, được tổ chức mỗi 2 năm một lần, với sự tham gia của 8 nước ngoài khu vực ASEAN, bao gồm Nhật, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zealand và Nga. Theo dự kiến, cuối thượng đỉnh này, lãnh đạo quốc phòng 18 nước sẽ thông qua tuyên bố chung Kuala Lumpur. Nhưng dường như bộ trưởng các nước đang bất đồng về vấn đề Biển Đông giữa lúc Trung Quốc phản đối, không muốn vấn đề Biển Đông đang có tranh chấp nóng bỏng này được nhắc tới trong văn kiện chung của ADMM cộng. Hoa Kỳ và Nhật Bản đang thúc đẩy để các quan ngại về tranh chấp Biển Đông được bao gồm trong tuyên bố chung này. Reuters ngày hôm nay dẫn lời một giới chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay Hoa Kỳ cùng các nước có cùng quan điểm đã thể hiện rõ lập trường rằng vấn đề Biển Đông nên được đưa vào tuyên bố chung, nhưng có một số nước thành viên không đồng ý. Một nguồn tin biết rõ về các cuộc thảo luận tại ADMM cho hay bản thảo tuyên bố chung đang được Malaysia soạn không đề cập tới Biển Đông mà thay vào đó tập trung vào việc hợp tác an ninh khu vực và chống khủng bố. Gia tăng ủng hộ cho chiến lược của Mỹ ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hoan nghênh việc Mỹ tuần trước đưa tàu chiến tuần tra áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Biển Đông, giữa lúc xích mích Mỹ-Trung đang là đề tài gây chú ý tại cuộc họp đang diễn ra giữa các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Kuala Lumpur. Ông Hishamuddin, chủ trì Thượng đỉnh Quốc phòng khu vực, ngày hôm nay tuyên bố các cuộc tuần tra của Mỹ ở Biển Đông rất quan trọng và rằng các nước nên hành xử quyền hoạt động trên các vùng biển quốc tế. Bộ trưởng Hishamuddin nhấn mạnh, Malaysia ủng hộ sứ mệnh của Hoa Kỳ, miễn là hai nước Mỹ-Trung cùng nhau bảo đảm không để xảy ra nguy cơ leo thang xung đột. Tuyên bố của Malaysia được đưa ra sau khi các nước như Úc, Philippines và Hàn Quốc lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ tương tự đối với sách lược của Mỹ ở Biển Đông khi tàu khu trục USS Lawson của Hải quân Hoa Kỳ tiến hành tuần tra quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trong quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Hà Nội không bình luận trực tiếp về diễn tiến này, chỉ tuyên bố rằng Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông với tư cách là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa Trường Sa và là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Một tuyên bố bị cho là mềm mỏng và đáng thất vọng, theo nhận định của giới hoạt động xã hội dân sự trong nước. Bộ trưởng Quốc phòng các nước tham dự thượng đỉnh ASEAN ngày hôm nay tránh không đứng về bên nào trong vấn đề nhạy cảm với Trung Quốc, nhưng với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Trung trong cuộc họp ADMM cộng vào ngày mai, thì chia rẽ về vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ bao trùm không khí hội nghị.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ Mỹ, gọi tắt là GAO, hôm 1 tháng 11, công bố phúc trình về xu hướng tham gia kinh tế của Mỹ vào Trung Quốc vào khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia và Việt Nam, hai quốc gia mà GAO nhận định là các đối tác mới nổi quan trọng của Hoa Kỳ, góp phần xây dựng sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Khánh An có tường trình chi tiết.
Phúc trình mang tên Đông Nam Á, những xu hướng tham gia kinh tế của Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Indonesia và Việt Nam là một nghiên cứu đặc biệt của cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ Mỹ về sự cạnh tranh, đầu tư, thương mại và những hoạt động kinh tế khác của hai nền kinh tế lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc tại hai quốc gia Đông Nam Á. Phúc trình cho biết Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Mỹ xếp hạng thứ tư sau khối ASEAN và Liên hiệp châu Âu. Số liệu được trích dẫn trong phúc trình cho biết, năm 2014, hàng Trung Quốc nhập khẩu sang Việt Nam đạt 63,7 tỷ đô la, chiếm 2,7% lượng xuất khẩu toàn cầu của nước này, trong khi Hoa Kỳ trong cùng năm xuất khẩu 5,7 tỷ đô la hàng hóa đến Việt Nam, chiếm 0,4 tổng lượng hàng xuất khẩu của Mỹ trên toàn thế giới. Trên thực tế, tình trạng phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc đã khiến cho Hà Nội bị ràng buộc về nhiều mặt. Các lãnh đạo Việt Nam thời gian qua luôn bày tỏ ý định tiến gần với Mỹ và các cường quốc khác hơn nhằm giảm bớt sự lệ thuộc này, đặc biệt sau những hành động bành trướng xâm lấn nhằm khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực Biển Đông đang có tranh chấp với Việt Nam và các nước khác. Phúc Trinh cho rằng chính sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan dầu đến thăm dò ở khu vực tranh chấp vào tháng 7 năm ngoái đã làm gián đoạn giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời giúp cho Việt Nam nhận thức lại mối quan hệ kinh tế với Bắc Kinh và nhu cầu cần phải đa dạng hóa quan hệ thương mại của Việt Nam. chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thành viên Ban Cố vấn của Thủ tướng Việt Nam, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn.
Trong thời gian vừa qua, mọi người ở Việt Nam cũng nhìn nhận một thực tế là Việt Nam đang lệ thuộc về vào Trung Quốc, vào thị trường Trung Quốc về một số mặt, về mặt kinh tế, về mặt thương mại. Tôi nói ví dụ như đứng về các độ FDI được từ nước ngoài Việt Nam thì Trung Quốc hoàn toàn không phải là một nhà đầu tư lớn. Họ không bỏ bao nhiêu vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, mà chủ yếu họ vào Việt Nam qua các kênh khác về thương mại, về xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam, về việc là họ thắng thầu các công trình, các dự án này khác ở Việt Nam. Họ thu lợi được từ những dự án do chính phủ Việt Nam hoặc là nhà nước Việt Nam bỏ tiền ra, hoặc là Việt Nam sử dụng vốn ODA của các nhà tài trợ khác để xây dựng những các công trình mà Trung Quốc lại là người được hưởng lợi thông qua việc thắng thầu để làm các công trình đó.
Các chuyên gia thế giới nhận định Hà Nội đang rất mong có được những đồng minh mới, trong khi Washington lại nóng lòng dấn sâu vào khu vực, mà trong đó Việt Nam nắm giữ vị trí quan trọng cả về kinh tế lẫn an ninh trong chiến lược xoay trục châu Á của Tổng thống Obama, đã tạo điều kiện để Mỹ có thêm nhiều cơ hội đối đầu với Trung Quốc trên đấu trường kinh tế Việt Nam. Phúc trình của Gao cho biết cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều tiếp cận kinh tế Việt Nam cùng một cách thức. Hoa Kỳ và Việt Nam nằm trong số 12 nước thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, trong khi Trung Quốc có các hiệp định về đầu tư và thương mại tự do với Việt Nam thông qua các hiệp định chung với khối ASEAN. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định.
TPP nó có một vai trò vô cùng quan trọng để giúp cho Việt Nam điều chỉnh lại quan hệ kinh tế, thương mại của mình như quan hệ đầu tư với tất cả thế giới bên ngoài Việt Nam.
Ngoài các chính lộ mà Bắc Kinh sử dụng để thâm nhập vào thị trường Việt Nam, nước láng giềng phía Bắc còn chiếm lĩnh thị trường Việt Nam qua các ngã không chính thức và lưu lượng ảnh hưởng của khu vực này trên nền kinh tế Việt Nam là không nhỏ. Tình trạng phụ thuộc và nhập siêu hàng Trung Quốc vào Việt Nam qua các ngã trong những năm qua đã bị nhiều chuyên gia lên tiếng báo động, khiến nhiều người đặt ra yêu cầu thoát trùng trong lĩnh vực kinh tế. Bà Phạm Chi Lan cho biết, việc nhập siêu từ Trung Quốc có đáp ứng một phần nhu cầu kinh tế thực tế của Việt Nam khi cần phải có những nguồn máy móc, thiết bị, vật tư để phục vụ cho sản xuất trong nước cũng như hàng hóa xuất khẩu ra bên ngoài. Ngoài ra, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc còn phục vụ cho một số nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam khi họ đầu tư ở tại Việt Nam nhưng chủ yếu chỉ làm gia công, tận dụng giá lao động rẻ ở Việt Nam. Còn tất cả vật tư phục vụ cho việc gia công thì lấy từ Trung Quốc vì lợi thế giá rẻ và khoảng cách địa lý gần giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Cái nhập khẩu quá nhiều từ Trung Quốc nó lại chèn ép, nó làm cho các ngành công nghiệp Việt Nam không phát triển được. Đó là chưa kể, trong nhập khẩu từ Trung Quốc còn có rất nhiều mặt hàng khác mà mang tính chất chèn lấn đối với những người sản xuất Việt Nam, kể cả đối với nông dân Việt Nam. Thế còn về mặt xuất khẩu thì cũng có một số mặt hàng Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Ví dụ như trái cây tươi, ví dụ như một số loại nông sản, và thậm chí kể cả những nông sản hoặc là những sản phẩm nông nghiệp rất kỳ quặc mà Trung Quốc mua ở Việt Nam. Cái sự mua đó qua một số thương lái Trung Quốc nó mang tính chất phá hoại đối với kinh tế. Ví dụ như mua rễ cây, mua sừng móng trâu bò, là mua hiện nay người ta đang nhuộm quả cau non chẳng hạn, không rõ để làm gì cả. Nhưng làm như vậy thì nó phá hoại cả nền sản xuất của Việt Nam. Tôi nghĩ là những cái đó là những cái mà người Việt Nam muốn thoát ra khỏi Trung Quốc về những cái ảnh hưởng tiêu cực đó.
Phúc trình của Gao nói, hàng hóa của Mỹ nhập vào Việt Nam thường cạnh tranh với hàng Nhật và châu Âu hơn là với Trung Quốc. Trong lĩnh vực đấu thầu, Phúc Trình cho biết với các hợp đồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Việt Nam kể từ năm 2000 đến 2014, các công ty Hoa Kỳ và Trung Quốc thường thắng thầu trong những lĩnh vực khác nhau. Trung Quốc đứng vị trí đầu tiên với giá trị hợp đồng 531 triệu đô la, chiếm 9% tổng giá trị hợp đồng mà Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Việt Nam. Trong khi đó, Hoa Kỳ với 133 triệu đô la, chỉ chiếm 2% tổng giá trị hợp đồng của Ngân hàng Thế giới. Các công ty Trung Quốc thường giành được các dự án về các công trình dân sự và hàng hóa. Ngược lại, các công ty Mỹ chiếm ưu thế trong các hợp đồng về lĩnh vực tư vấn dịch vụ. Với các dự án do Ngân hàng Phát triển Á Châu, ADB tài trợ, Mỹ chỉ giành được một hợp đồng trong năm 2013 và một hợp đồng năm 2014 với tổng giá trị 130.000 đô la về việc tư vấn dịch vụ. trong khi Trung Quốc trong cùng kỳ đã thắng thầu 15 dự án trị giá hơn 250 triệu đô la, chủ yếu trong các dự án xây dựng đường xá và nhà máy thủy điện. Phúc Trình cũng nêu ra những khó khăn mà các doanh nghiệp Mỹ đang gặp phải trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, như tình trạng thiếu minh bạch trong các quy định và phản ứng chậm chạp của chính quyền Việt Nam, rào cản tham nhũng, cơ sở hạ tầng yếu kém, tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan, những đặc quyền dành cho doanh nghiệp nhà nước và tình trạng thiếu nhân công có kỹ năng.
Quý vị đang đến với chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ, Duy Ái với bản tin quốc tế.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới hữu trách đã bắt 35 người trong một chiến dịch nhắm vào những người ủng hộ một giáo sĩ bị tố cáo là tìm cách lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Những vụ lục soát tại thành phố Izmir ở duyên hải phía Tây diễn ra 2 ngày sau khi đảng Công lý và Phát triển, tức đảng AK của ông Erdogan, chiếm lại thế đa số tại quốc hội. Hãng tin Dogan cho biết cảnh sát đã tới nhiều địa điểm ở Izmir để bắt những viên công chức cấp cao cùng với những nhân viên cảnh sát trong khuôn khổ của cuộc điều tra nhắm vào những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen đang ở Mỹ. Hồi tuần trước, giới hữu trách đã tiếp thu một trong những tổ chức truyền thông lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ bị tố cáo là có liên hệ với ông Gulen. Mấy mươi thương gia và những người khác bị cho là có dính líu tới giáo sĩ này cũng đã bị bắt hồi tháng 5. Ngày hôm qua, Tổng thống Erdogan nói rằng thế giới nên tôn trọng thắng lợi của đảng ông. Rõ ràng là ông muốn đề cập tới sự phê phán của giới truyền thông Tây Phương đối với những chính sách của chính phủ ông nhằm bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng. Cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật là tự do và êm thấm, nhưng các nhà quan sát bầu cử quốc tế đã lên án những sự hạn chế đối với giới truyền thông trong thời gian trước ngày bầu cử. Việc chính phủ tiếp thu công ty truyền thông và những vụ điều tra hình sự nhắm vào những nhà báo bị cho là ủng hộ khủng bố hoặc phỉ báng ông Erdogan. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest ngày hôm qua cho biết chính phủ của Tổng thống Obama đã nêu ra những mối quan tâm ở nơi công khai lẫn chốn riêng tư về tự do báo chí, tự do ngôn luận và tự do hội họp ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói Tòa Bạch Ốc quan tâm sâu sắc tới việc các cơ quan truyền thông và những nhà báo phê phán chính phủ bị gây sức ép và bị hăm dọa trong cuộc vận động bầu cử. Ông Andreas Gross, người dẫn đầu một phái đoàn nghị sĩ của Hội đồng Âu Châu ngày hôm qua nói với các nhà báo rằng điều không may là chúng tôi phải kết luận là cuộc vận động này không công bằng và có quá nhiều bạo động và quá nhiều sợ hãi. Một ủy ban quan trọng của Quốc hội Anh ngày hôm nay công bố một bản phúc trình trong đó nói rằng các nhà lập pháp sẽ không ủng hộ cho việc nới rộng những cuộc không kích sang Syria trừ phi chính phủ của Thủ tướng David Cameron giải đáp một số nghi vấn về những mối rủi ro về mặt pháp luật, chính trị và quân sự. Anh là một phần của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang tiến hành những vụ không kích chống lại các phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Nhưng ông Cameron không tranh thủ đủ sự hậu thuẫn để điều động lực lượng tới Syria cho cùng một sứ mạng. Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Anh nói rằng cần phải tập trung tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng Syria và họ cho rằng những vụ không kích của Anh có thể phương hại cho nỗ lực đó và cho vị thế của nước này trong những cuộc thương thuyết có thể được thực hiện. Bản phúc trình cũng khẳng định là cần có một chiến lược quốc tế rõ ràng và mạch lạc và có một cơ hội thực tế để đánh bại các phần tử hiếu chiến và chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài ở Syria từ tháng 3 năm 2011 cho tới nay. Về tính chất pháp lý của hoạt động quân sự ở Syria, thì ủy ban này ghi nhận là mặc dù Iraq đã mời liên minh oanh kích để hỗ trợ cho các lực lượng của họ, nhưng Syria thì chỉ cho phép Nga bay trong không phận của họ. Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria hồi cuối tháng 9, một việc mà bản phúc trình nhận này cho là chỉ làm phức tạp thêm một cuộc xung đột vốn không thiếu các bên tham gia và rõ ràng là đã hạn chế những sự lựa chọn mà các bên khác có thể có. Năm 2013, các nhà lập pháp Anh đã bác bỏ một đề nghị của chính phủ về việc không kích ở Syria và bản phúc trình công bố hôm nay khuyên chính phủ không nên tìm cách đưa ra đề nghị này một lần nữa mà không giải đáp tổng cộng 7 câu hỏi. Trong các câu hỏi đó có việc xác định là binh sĩ trên bộ của bên nào sẽ chiếm và bảo vệ những phần đất giành lại được từ tay của nhà nước Hồi giáo.
Quay sang tình hình khu vực, một giới chức hàng đầu về kế hoạch kinh tế của Trung Quốc tuyên bố, trong khi Trung Quốc tin tưởng là có thể duy trì tăng trưởng ở mức từ trung bình tới cao từ nay cho tới năm 2020, thì kế hoạch ngũ niên sắp tới của nước này sẽ nhấn mạnh hơn tới công ăn việc làm, lương bổng và giá tiêu thụ. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Ông Từ Thiệu Sử, Chủ tịch Ủy ban Phát triển và Kế hoạch Quốc gia Trung Quốc nói, trong khi có nhiều quan điểm về nền kinh tế Trung Quốc và áp lực đi xuống liên tục, tăng trưởng kinh tế của đất nước sẽ tiếp tục ở một tiến độ hợp lý.
Trong khi chúng tôi cố gắng duy trì tăng trưởng ở mức trung bình đến cao trong kế hoạch ngũ niên sắp tới, tốc độ tăng trưởng không phải là điều duy nhất gây quan tâm cho chúng tôi. Thực ra chúng tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến công ăn việc làm, lương bổng và giá tiêu thụ.
Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay trình bày một số mục tiêu kinh tế và xã hội của chính phủ trong 5 năm tới, ông Từ nói canh tân cũng sẽ là điểm then chốt.
Một trong những thách thức lớn nhất mà đất nước chúng ta phải đối mặt là lèo lái sự cách biệt thu nhập trung bình, và một cách chủ chốt để làm việc đó là quảng bá sự phát triển canh tân.
Tăng trưởng lâu nay vẫn là một tiêu chuẩn chính Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để nêu bật thành quả trong việc quản lý nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới. Và từ nhiều năm, Trung Quốc đã đóng vai trò cơ xưởng thế giới và khối lượng xuất khẩu ồ ạt đã giúp đẩy mạnh sự tăng trưởng đó. Nhưng nay, khi mức lương tăng ở Trung Quốc và các nhà máy dời chuyển qua các nước với lao động rẻ hơn, Trung Quốc đang trông chờ trở thành một cái gì hơn là cơ xưởng của thế giới. Ông Từ nói, ngoài việc canh tân, Trung Quốc sẽ có nhiều biện pháp hơn để mở cửa các thị trường cho đầu tư nước ngoài, một lĩnh vực ngày càng trở thành nguồn quan tâm trong giới kinh doanh nước ngoài. Kế hoạch cũng sẽ tìm cách phối hợp tốt hơn những cách biệt trong sự phát triển trong nước giữa miền Bắc và miền Nam, và giữa miền Đông và miền Tây, và giải quyết nhu cầu phát triển xanh hơn và sạch hơn.
Sự phản đối kịch liệt của công chúng và những lời kêu gọi cải thiện môi trường đòi hỏi chúng ta tiếp tục thúc đẩy một chính sách quốc gia cơ bản khích lệ việc sử dụng hữu hiệu các nguồn lực và bảo vệ môi trường.
Ông Từ không cho biết mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc là gì trong thời gian 4 năm. Ngay sau cuộc họp báo, Tân Hoa Xã nói mức tăng trưởng 6,5% sẽ là thấp nhất và tăng trưởng sẽ giảm trong thời gian 5 năm sắp tới. Mặc dù các giới chức tin tưởng là tăng trưởng sẽ không sụt giảm quá nhanh quá nhiều, một số chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc vốn đã đưa ra những số liệu giả tạo và sự tăng trưởng kinh tế được theo dõi sát của nước này đã sụt xuống dưới mức đó. Những người khác cho rằng nếu không phải là bây giờ, thì tăng trưởng cuối cùng cũng sẽ sụt xuống thấp hơn nữa, trong khi một số người dự báo đến năm 2020, mức đó có thể sụt xuống tới khoảng 5%.
Một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án tù chung thân cho một người đàn ông can tội hãm hiếp một hành khách trong lúc làm tài xế cho công ty dịch vụ taxi Uber. Bản án tuyên cho bị can Shiv Kumar Yadav là bản án tối đa sau khi đương sự bị kết án hồi tháng trước về nhiều cáo trạng, trong đó có các tội hãm hiếp, hăm dọa, bắt cóc và gây nguy hại cho tính mạng của nạn nhân. Người phụ nữ đó đã thuê ông Yadav trở về nhà sau khi ăn tối với bạn bè hồi tháng 12 và bà cho biết bà bị hãm hiếp sau khi ngủ gục trên xe. Vụ án này làm bùng ra nhiều vụ biểu tình để phản đối những mối đe dọa thường xuyên về bạo động tình dục mà phụ nữ Ấn Độ phải đối mặt. Đó là một vấn đề được nêu bật qua cái chết của một nữ sinh viên bị cưỡng hiếp tập thể khi đạp xe buýt ở New Delhi năm 2012. Lịch sử 50 năm của phi vụ không gian có người lái đã đạt một dấu mốc khác nữa hôm thứ Hai với kỷ niệm 15 năm ngày phi hành đoàn đầu tiên đến ở trên trạm không gian quốc tế. Hơn 220 người đại diện cho 17 nước đã bay trên trạm không gian kể từ khi phi hành gia Mỹ William Schiffer và hai phi hành gia Nga Sergei Krikakev và Yuri Gidzenko tiến vào trạm không gian, khi đó chỉ có 3 bộ phận làm việc. Ngày kỷ niệm này trùng hợp với việc chỉ huy trưởng trạm không gian là phi hành gia Mỹ Scott Cowley và phi hành gia Nga Mikhail Konienko ở trên trạm không gian trọn một năm. Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu tác động của tình trạng vô trọng lực, phô nhiễm bức xạ và sự cô lập đối với cơ thể con người trong những chuyến bay dài ngày trong không gian để chuẩn bị cho những chuyến du hành tới Hoa Tinh trong tương lai.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Các cuộc nghiên cứu cho thấy là gần một nửa các game thủ là phụ nữ, đa số chơi các trò chơi ngay trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Những trò chơi điện tử trực tuyến đầy cạnh tranh vẫn là một môn thể thao do nam giới chiếm đa số, nhưng điều đó đang dần thay đổi. Mời quý vị theo dõi câu chuyện phụ nữ tuần này về các nữ game thủ do Hồng Hoa tổng hợp.
Ngành công nghiệp trò chơi điện tử được biết đến là ngành nổi tiếng với sự phân biệt giới tính, theo trang Huffington Post. Nhiều nữ phóng viên chuyên viết bài về lĩnh vực này và những nhà phát triển game là nữ đã phải lên tiếng về những sự sách nhiễu, đe dọa và ngược đãi mà họ phải đối mặt khi họ đơn giản chỉ là những phụ nữ quan tâm về game. Và đó còn chưa kể đến rất nhiều những nữ game thủ khác đã phải tắt tiếng micro hay giấu đi giới tính thật của mình để tránh bị quấy rối khi chơi game trực tuyến. Nhưng việc ngày càng có thêm sự chú ý trong vấn đề này đã dẫn tới việc ngày càng có thêm nhiều những cuộc đối thoại về phụ nữ trong môi trường làm việc liên quan đến trò chơi điện tử. Những phụ nữ này đều yêu thích các trò chơi điện tử và họ đã tìm đến những cuộc tranh tài tại hội nghị dành cho các nhà phát triển do công ty Intel tổ chức ở San Francisco. Cô Diane Tran đến từ Houston, Texas, là một thành viên trong đội các nữ game thủ có tên gọi CLG Red, thuộc tổ chức có tên gọi Counter Logic Gaming Esports. Cô Tran cho biết:
Chúng tôi đã tiến rất xa trong lĩnh vực game và phụ nữ và bối cảnh nữ giới nói chung. Mọi thứ đang lớn mạnh lên từng ngày.
Các thành viên trong đội của cô Tran chơi trực tuyến từ các thành phố khác nhau và đã ra quốc tế để tham dự các trận đấu giành chức vô địch thế giới. Ngành công nghiệp trò chơi kỹ thuật số có trị giá 20 tỷ đô la ở Mỹ và theo lời đội trưởng đội Montreal, cô Stephanie Harvey, đối với các game thủ, nó cũng giống như các môn thể thao.
I practice, I have a team, I have coaches, I have a staff, I have sponsors, I have leagues, I have like official matches, I have tournaments.
Tôi tập luyện, tôi có một đội, tôi có huấn luyện viên, tôi có nhân viên, tôi có nhà tài trợ, tôi có các liên đoàn, tôi có các trận đấu chính thức, các giải đấu, những người hâm mộ, giống như một môn thể thao chuyên nghiệp vậy.
Các cáo buộc phân biệt giới tính đã làm rung chuyển ngành công nghiệp này. Bất chấp các định kiến, nhiều phụ nữ vẫn đứng vững trong môn thể thao có nhiều nam giới này, theo lời cô Bonnie Ruberg, một nhà nghiên cứu về game tại Đại học University of Southern California.
And so when they hit a moment where there's discrimination, somebody says something about them or about women, they
khi họ vấp phải một thời điểm có sự phân biệt đối xử, có ai đó nói điều gì đó về họ hay về phụ nữ nói chung, họ biết cách phải làm thế nào để đứng lên bảo vệ cho chính họ trong môi trường đó.
Theo một bài viết trên trang Business Insider, có một sự tương quan rất lớn giữa những câu nói mang đầy tính kỳ thị giới tính của những game thủ nam nhằm tới các game thủ nữ và trình độ chơi game của chính những game thủ nam đó. Bài viết nhắc đến một cuộc nghiên cứu được công bố hồi tháng 7 năm 2015 trên tạp chí PLOS ONE về các hành vi và thái độ mà đàn ông thể hiện khi hoạt động ẩn danh trên mạng. Kết quả của nghiên cứu đã ủng hộ luận điểm mang tính tiến hóa xoay quanh vấn đề tại sao những nam giới ở đẳng cấp thấp có trình độ chơi kém lại luôn có thái độ thù địch với các đối thủ nữ. Bởi vì đàn ông thường dựa vào sự gây hấn để duy trì cấp bậc xã hội mang tính thống trị của mình, cho nên mức độ thù địch tăng cao đối với phụ nữ của những đàn ông ở đẳng cấp thấp hơn có thể được coi là một nỗ lực coi thường khả năng của phụ nữ và muốn chà đạp phụ nữ để họ có thể duy trì được xếp hạng xã hội của mình. Ý kiến này càng được củng cố thêm bởi thực tế, đó là những nam giới có kỹ năng cao hơn không cảm thấy bị phụ nữ đe dọa bằng cách thường xuyên có những câu bình luận mang tính tích cực hơn. Điều có lẽ là thú vị nhất về thí nghiệm được thực hiện trong cuộc nghiên cứu trên, đó là kết quả của nghiên cứu này có thể được áp dụng ở trong các trường hợp khác khi người sử dụng mạng trực tuyến được phép hành động và nói trong khi ẩn danh, như ở trên các trang Twitter hay Reddit. Cô Benita Novshadian là sinh viên chuyên ngành máy tính tại một trường đại học ở California. Cô cho biết:
Well, right now I'm majoring in information systems, which is basically IT. And I really hope to stick within the gaming industry and maybe my
Hiện giờ thì tôi đang học ngành hệ thống thông tin, về cơ bản thì vẫn là công nghệ thông tin, và tôi thực sự mong muốn mình có thể trụ vững trong ngành công nghiệp game này, và bằng đại học của tôi có thể hỗ trợ cho tôi trong việc đó.
Giờ đây, có những người hy vọng con số các nữ game thủ đang gia tăng sẽ giúp cải cách ngành công nghiệp này. Có thể những phòng tin chuyên đi tin về game hay các studio phát triển game sẽ sớm trở nên thân thiện hơn với nữ giới và ngày càng có thêm nhiều game được thiết kế với nhân vật chính có tính cách mạnh mẽ là nữ. Trong khi chờ đợi, sinh viên công nghệ thông tin Nofshadian và những thành viên trong đội chơi của cô vẫn đang tận hưởng sự nổi tiếng trên mạng và niềm vui thú trong ngành công nghiệp chơi game chuyên nghiệp.
Tiếp theo đây, mời quý vị đến với tiết mục Hỏi đáp y học. Mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong buổi phát thanh 10 giờ tối Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Xin chào MC Trà My và kính chào quý vị thính giả.
Vâng ạ.
Bác sĩ Đích xin chào cô Trà My và kính chào quý vị thính giả.
Dạ thưa bác sĩ, trên đường dây điện thoại hiện giờ có ông Thái Nhuận Hồng ở Canada. Xin mời ông Hồng đặt câu hỏi với bác sĩ. Thưa ông Hồng.
Dạ thưa bác sĩ Liên và bác sĩ Đích, tôi Thái Nhuận Hồng ở Canada. Dạ xin bác sĩ giúp cho một vấn đề, tôi thấy đau thương cho ông anh tôi, nhất là cặp mắt của ông, và tôi để có một cái thiện chí để giúp ông, nhờ bác sĩ giải thích và để cho tôi được giúp ông một con mắt để mà sáng. Điều thứ nhất là ông, là khi ông được bác sĩ chuyên môn mắt á, suốt chi á, thì ông đi làm kính, thì lần thứ ba thì ông nói rằng không làm kính nữa, thì bây giờ chuyển qua bác sĩ Suchi, thì ông làm, thì mà làm trong thời gian cách không gặp tôi một tuần nữa thì ông làm. Sau đó tôi xuống thăm, tôi hỏi đấy, anh làm tốt không, thì là trở thành không thấy, mà là trở thành thấy màu trắng không thấy gì hết. Đó, cái điều đó là cái điều kỹ thuật của bác sĩ Suchi của ông á, là một cái chuyện lạ. Còn tôi là cũng là em cách nhau mấy tuổi thôi, thì tôi cũng là đợt gương thứ ba, bác sĩ gương thì nó bảo rằng thôi bây giờ đi suy chi, thì nó chuyển tôi lên bác sĩ khác, trong hơi bác sĩ ông đó tôi là một bác sĩ khác, thì tới họ cũng suy chi, thì xong xuôi rồi á, thì bây giờ con mắt tôi sáng tỏ cả đôi lên, thì coi như 70-80%. Vì vậy mà tôi không biết tại sao mà ông mù như vậy, thì tôi hỏi, thì chắc kỹ thuật của ông bác sĩ mà làm cho ông. Thì ông tới gặp lại thì bác sĩ kia cứ nói dạy dù cái chích thuốc cái mí mắt á, rồi mãi gần đầy năm rồi không thấy được nữa. Thành bây giờ theo tôi biết và nghe trên đài nói, thường thường là những người họ cho tim, ghép tim, cho thận, ghép thận và đủ thứ, người này cho người khác. Và hơn nữa, tôi là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong chiến trường chúng tôi thấy khi ra trận ấy, thì các cái anh lính thì bị thương và bị mảnh đạn hư một con mắt, thì đem về chữa thì con mắt kia không có thấy, nhưng mà con mắt còn lại vẫn thấy rõ.
Dạ.
Thì vậy tôi có cái tinh thần thưa bác sĩ, có thể bác sĩ có một phương pháp nào hay là hướng dẫn để bác sĩ của tôi chuyên môn về mắt ấy, để mà lấy con mắt của tôi một con để mà dạ. cho ông anh tôi. Như vậy nó có thể bác sĩ thì giúp đỡ cho.
Dạ thưa xin chào ông Thái Nhuận Hồng. Thưa cái đề tài mà ông nêu ra đó thì nó rất là phong phú Nhưng mà bây giờ tôi nghe ông tường thuật vừa rồi đó, thì tôi hiểu rằng là cái vấn đề nó là mắt của ông Thái Chí Minh, 73 tuổi, và sau một thời kỳ chữa trị, và như ông nói trong này đó, là ông đi gọt cái màng mắt đằng trước, nhưng mà bây giờ thì lại không có nhìn thấy rõ ràng chút nào nữa cả. Thì tôi có một số chi tiết tôi muốn hỏi thăm ông Hồng. Ông Hồng cho tôi biết này, là hiện giờ đó, thì ông Minh bị mờ cả hai mắt, hay là chỉ có một mắt bị mờ thôi?
Dạ, thưa mờ cả hai mắt.
Rồi.
Tôi hỏi giờ, thì thấy màu đen hay là màu tí gì? Thì ông bảo rằng thấy màu trắng lợt, cả hai mắt như vậy.
Rồi, cảm ơn ông. Vậy thì bây giờ coi như là mắt đã không có nhìn thấy nữa. Thế thì bây giờ ông biết là cái mắt đó, nó cái từ đằng trước về đằng sau, nó có cái giáp bạc, rồi đến thủy tinh thể, rồi cả cái nhẫn cầu, và cuối cùng ở bên sau cùng đó là cái võng mạc, là nó như cái màn ảnh để mà thâu những cái tin tức từ bên ngoài để mà chuyển vào trong óc. Thế thì bây giờ thì tôi xin đề nghị với ông Hồng thế này. Ông đến một bác sĩ nhãn khoa, và để bác sĩ nhãn khoa đó là khám mắt cho ông Minh và xác nhận rằng là cái phần mà nó mờ làm cho ông Minh bị hư con mắt đó là nó thuộc về cái đằng trước, cái giác mạc đó nó bị tối đi đó, hay là bị rọi bằng tia laser rồi nó làm cho nó mờ đi, và cái chùm tia sáng nó méo mó đi, thành không nhìn thấy nữa. Nhưng mà thủy tinh thể còn tốt không, cái nhãn cầu còn tốt hay không, hay là bị đục, và cái võng mạc đằng sau. Thế khi tôi kể ông về bốn cái thành phần của mắt như vậy đó, thì ông Hồng nghĩ rằng là mắt của ông Minh đã bị hư ở phần trước mà thôi, hay là hư cả con mắt phải không?
Bây giờ thưa bác sĩ là cái ông bác sĩ mà làm mắt cho ông á, thì ông không chịu nhả ông này ra. Tôi hướng dẫn ông anh tôi đi tới bác sĩ mà làm suy chi cho tôi á, thì ông không đi, ông nói rằng ông kia ông giữ lại là ông chích thuốc cứ một tuần hay là hai tuần cứ chích ngay cái mét. Thì tôi hỏi là bây giờ anh có hỏi ông là như thế nào, chích như vậy thế nào? Thì ông chích như vậy là mấy tháng rồi, cả năm rồi, gần đây năm rồi mà không thấy gì hết.
Dạ, vâng,
tôi mới đề nghị với anh là anh hỏi ông bác sĩ đó, thật có thằng em nó cho tôi một con mắt sáng để mà thay vô đây được không? Thì ông không chịu hỏi, thì con ông anh lý không giỏi thì con ông không hỏi. Thành tôi bữa nay mới nhờ bác sĩ, mới hỏi bác sĩ.
Dạ, vâng, thưa, vâng, cảm ơn ông Hồng. Bây giờ thế này nhé, ông Hồng cho tôi biết một chi tiết này này. Dạ. Là trước khi mà ông Minh đi chữa, đi chích cái ông bác sĩ về mắt này đó, thì mắt ông Minh có còn nhìn thấy cả hai mắt không, hay là đã mờ như bây giờ rồi?
Dạ không, rất tốt. Tại rồi. Vì anh trước khi anh mù á, thì anh rồi. Có lên nhà tôi chơi, thì tôi rồi. Đang đọc tờ báo, thì tôi đem gương của tôi, hồi đó là gương bác sĩ gương nó cho tôi khoảng 300 mấy 400 thì tôi mới có là chấm gì, tôi coi trong tờ giấy.
Rồi
ông ấy thì cũng đeo gương của ông, thì tôi đọc, tôi nói ông nói qua sao mày đọc thấy rõ, thì tôi đưa cho anh đọc thử, anh đọc là không rõ lắm.
Rồi
tôi mới lấy cái gương của tôi đưa cho anh coi gương tôi đọc nghe này, ông đọc thấy rõ ràng, wow, ông nói là gương tốt quá, thì
rồi.
Gương tốt quá như vậy là tôi
rồi.
Sẽ dẫn anh đi làm gương
vâng.
cái độ khác.
Rồi
thì
ông ok
mà ông về là ông không đi với tôi mà ông đi với người con gái ông, rồi dẫn tới một ăn bác sĩ làm gương nào đó, rồi sau đó bị xảy ra chuyện, rồi bị đưa qua ông bác sĩ Ấn Độ.
Rồi.
Dạ, cảm ơn ông Hồng. Dạ, bây giờ xin nhường lời cho bác sĩ giải đáp thắc mắc của ông Hồng nhé.
Vâng. Cảm ơn anh chị Trà My. Bây giờ tôi đặt vấn đề với ông Hồng như thế này này, rất rõ ràng là bây giờ cái mắt đó là để mà nhìn. Bây giờ ông Minh không nhìn được nữa. Bây giờ tôi đề nghị với ông Hồng thế này nhé. Cái bước đầu tiên đó là ông Hồng làm ơn đề nghị với ông Minh đến bác sĩ gia đình của ông Minh. Một bác sĩ gia đình mà lo về sức khỏe của ông Minh đó. Và bác sĩ gia đình đó sẽ xác nhận với ông Minh là cái phần nào của cái mắt của ông Minh bị hư. hoặc là ở cái giác mạc, hay là trong mắt, hay là ở đáy mắt. Cái đó là cái bước đầu tiên. Xong, khi mà ông bác sĩ gia đình đó mà đã xác nhận rằng là mắt của ông Minh không còn nhìn rõ nữa, thì lúc đó bác sĩ gia đình mới đề nghị với ông Hồng và ông Minh là đến một bác sĩ nhãn khoa theo cái chỉ định của bác sĩ gia đình của ông Minh. Bởi vì chúng ta đang ở trong một cái câu hỏi mà nó rất là mờ mịt ở chỗ là không biết là ông Minh bị hư ở cái phần nào. Cho nên là chúng ta không thể nào kiếm cái cách để mà chữa mắt cho ông Minh được. Tôi hiểu ông Hồng có thiện chí và cái đễ nghĩa của ông Hồng thật là lớn khi mà muốn nhường một con mắt của mình cho người anh của mình, nó vô cùng quý giá. Và chúng tôi đó cũng mong rằng là bàn với ông, hai ông để mà kiếm ra cái đường để mà chữa cái mắt của ông Minh đây. Vậy thì ông có đồng ý với tôi là tuần tới ông đưa ông Minh tới một bác sĩ gia đình của quý ông, và bác sĩ gia đình đó sẽ xác nhận với ông là cái phần nào của cái mắt của ông Minh bị hư, đằng trước, bên trong hay là cả cái mắt hư. Ông Hồng thấy như vậy có được không ạ?
Dạ được.
Dạ, vừa rồi là phần giải đáp của bác sĩ Đích, phải không ạ?
Và bác sĩ Liên.
Dạ, bác sĩ Liên. Dạ, thưa bác sĩ Đích, ông có thêm lời khuyên nào không cho vị thính giả này ạ?
Tôi thấy ý kiến của bác sĩ Liên là chính xác. Trước nhất là phải biết chẩn đoán cái bệnh của ông Minh và tình trạng mắt của ông Hồng. Thế thành ra là ông Minh phải đi khám trước xem là định bệnh là gì và cách chữa của cái bệnh mắt của ông Minh là thế nào. Vì đó là có chỉ định của chuyên môn, thì người bác sĩ chuyên môn là người đưa ra cái phương thức điều trị. Không, ông Hồng có thiện chí cho ông Minh, ông anh của mình cái mắt, nhưng đó là một điều rất là quý và rất là to lớn. Nhưng vấn đề đó có được thực hiện về chuyên môn hay không thì lại là một vấn đề khác nữa. Thì trước nhất là phải có chẩn đoán của bệnh của ông Minh và cách chữa của ông Minh, điều đó là do bác sĩ chuyên khoa đưa ra cho quyết định. Vâng. Thì tôi thấy bác sĩ Liên nói như thế là rõ.
Dạ, hy vọng là phần giải đáp vừa rồi đã một phần nào giúp cho ông có được cái sự tư vấn hữu ích, phải không ông Hồng ạ? Ông Hồng, dạ. Còn câu hỏi nào nữa không thưa ông Hồng?
Chỉ có một chút nữa là thưa bác sĩ, cái tình trạng mà lấy một con mắt của tôi mà bỏ qua bánh á, thì tôi nói sư vào nãy rồi, trong quân đội chúng tôi nhiều binh sĩ hư con một con mắt họ lấy họ bỏ, mà con rồi. Mắt kia vẫn sáng. Thì vậy rồi. Tôi có thể lấy cho ông anh tôi còn con mắt lại thì tôi vẫn rồi. Sáng thì họ có thể đáp được không?
Yeah.
Vậy, vâng thưa ông Hồng, tôi bác sĩ Liên này, tôi trở lại với ông ở cái điểm này. Nếu mà mắt của ông Minh chỉ bị cái giác mạc đằng trước hay là cái thủy tinh thể nó hư mà thôi, thì ông không cần phải hiến con mắt. Bác sĩ chuyên môn không cần lấy con mắt của một người để mà ghép cho ông Minh. Mà ở trong ngân hàng về giác mạc đã hiện giờ rất đầy đủ cái giác mạc của cái người ta hiến sẵn để mà tặng cho ông Minh, và mắt ông Minh sẽ sáng. Nếu mà bây giờ tự cái thủy tinh thể nó đục đó, thì cái lúc đó đó là bác sĩ chuyên môn sẽ thay cái thủy tinh thể cho ông Minh, và ông Hồng cũng không phải mất con mắt, mà ông Minh mắt sẽ sáng như thường. Còn nếu mà cả cái mắt ở trong nó hư rồi đó, thì tôi xin thưa với ông Hồng và quý vị như thế này, là cái việc mà ghép cả một con mắt cho con mắt của người khác đó, thì nó không có dễ dàng thành công đâu. Và cái lúc đó đó, cái chữa trị nó khác hẳn, nó không nằm ở trong cái hoàn cảnh là đưa mắt một người để mà hiến cho người khác. Tôi nói đến khúc đó đó, thì ông Hồng thấy ông có đồng ý với tôi về đến cái khúc này không?
Dạ, cái đó là về kỹ thuật thì tôi không có rõ lắm, nhưng mà tôi đã bị nhìn thấy trên họ hiến tim hiến thận là tôi
nhưng mà ý của bác sĩ muốn là ông có chấp nhận những cái rủi ro như vậy không á, tại vì nó cũng không hoàn toàn là an toàn thành công ạ.
Cái chấp nhận cái chiếc mắt tôi qua bé ông anh nó có sáng hay không thì tôi không biết rõ, nhưng mà lấy một con mắt tôi ra bỏ thì còn con mắt tôi trả lại, thì theo trên chiến trường thì chúng tôi thấy quân đội của chúng tôi bị mảnh đạn phá một con mắt kia vẫn còn rõ đó.
Yeah.
Rồi, cảm ơn ông Hồng. Cái ý kiến của ông thiệt là cao cả, thật là tốt. Và có thể nói là đưa lại cái sự cảm xúc và thán phục cho chúng tôi nữa. Thế mà vì chúng ta phải thực tế là chúng ta trở lại cái điểm là lấy một con mắt của một người sáng để hiến cho cái người mà không nhìn thấy, làm sao cho ông Minh đó, ông ấy lại nhìn thấy được. Đó là then chốt của cái vấn đề mà chúng ta phải làm bây giờ. Thế thì tôi nói trước và tôi xin nhắc lại một lần nữa này, nếu mà cái định bệnh của ông Thái Chí Minh là cái nguyên do nào, tình trạng nào để làm cho ông không nhìn thấy đó, cái đó là điều phải được xác nhận bởi một bác sĩ chuyên môn mắt. Mà cái người bác sĩ gia đình của quý ông đó là sẽ giúp quý ông để mà định rõ rằng là cái mắt này có cần phải đi khám và có còn đi khám được không. Bác sĩ gia đình mới giới thiệu ông mình đến một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Bác sĩ chuyên khoa về mắt đó sẽ xác định rằng là cái phần nào ở trong mắt nó hư đến mức độ nào và sửa chữa như thế nào. Lúc đó đó, bác sĩ chuyên khoa sẽ trao đổi ý kiến với quý ông, với ông Hồng và ông Minh về cái phương thức để mà điều trị. Và tôi rất là sẵn sàng là chúng tôi xin góp ý kiến với hai ông trong cái chuyện mà tìm ra một cái đường hướng với bác sĩ chuyên môn là làm sao để cho cái điều trị. Bây giờ ông hy sinh một con mắt là điều rất là cao quý, nhưng mà liệu cái suy hy sinh của mình có giúp ông anh của mình nhìn thấy được hay không? Tất cả nó phải nằm ở trong cái định bệnh dứt khoát của ông Thái Chí Minh là cái người mà hiện giờ bị hư con mắt. Thưa đến đây ông Hồng có nhìn rõ cái điều tôi vừa trình bày không ạ?
Dạ, chưa rõ. Như vậy là chúng tôi không đồng ý để tách ra ông bác sĩ chuyên môn hiện giờ đang giữ ông. Tôi có thể đề nghị bác sĩ gia đình không đến ông bác sĩ chuyên môn mà đang giữ ông đó.
Thưa bây giờ như thế này, để cho nó dứt khoát rõ ràng đó, thì tôi xin ông Hồng và ông Minh đến thăm một bác sĩ gia đình của các ông. Và bác sĩ gia đình của quý ông đã sẽ bàn với ông rằng là cái ông bác sĩ chuyên môn hiện giờ đó có còn giúp ích cho ông Minh hay không. Và nếu mà cái chữa trị bây giờ nó không còn hữu hiệu nữa, thì ông bác sĩ gia đình của quý ông sẽ đề nghị với quý ông cái tổ hợp hay là một nhóm bác sĩ chuyên môn về mắt để mà định rõ ràng cái cương vị và cái giới hạn của cái sự điều trị mà đang áp dụng bây giờ.
Dạ vâng, chương trình tới đây cũng đã hết thời lượng. Chắc là xin hẹn ông Hồng, nếu còn thắc mắc gì thì xin ông trở lại với chúng tôi vào tuần sau. Hoặc là quý thính giả đang nghe chương trình có thêm những thắc mắc về y học, xin vui lòng gọi cho chúng tôi ở số 202-205-7890. Chúng tôi sẵn lòng giải đáp những thắc mắc của quý vị về y học thường thức. Cảm ơn bác sĩ Đích và bác sĩ Liên rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ, cảm ơn MC Trà My và quý vị thính giả, và tôi rất mong để nói chuyện với ông Hồng nữa.
Dạ vâng, tới đây thì thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý thính giả tham gia chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mọi người đều có lợi khi trẻ em gái được đi học. Cứ thêm mỗi một năm mà một em gái được giáo dục, thì tiềm năng thu nhập trong tương lai của em gái đó tăng lên từ 10 đến 20%. Và bởi vì em có thể chia sẻ lên tới 90% thu nhập của mình với gia đình và cộng đồng, tất cả mọi người xung quanh em sẽ được hưởng lợi. Con cái của em có khả năng sống sót qua năm tuổi cao hơn gấp 2 lần, và chúng sẽ khỏe mạnh hơn, và có nhiều khả năng được đến trường hơn so với con cái của những người chị em gái ít học hơn của em. Cuối cùng, những em gái được học hành phát triển thành những người phụ nữ thành đạt, đóng góp cho nền kinh tế của nước họ và giúp kéo những người khác thoát khỏi nghèo túng. Dù vậy, hơn 62 triệu trẻ em gái trên toàn thế giới hiện không đi học, và hàng triệu em gái đang chật vật để tiếp tục đi học. Vì vậy, để gia tăng cơ hội giáo dục cho trẻ em gái, Chính phủ Hoa Kỳ giới thiệu chương trình Let's Girls Learn, để em gái đi học. Một chương trình mà qua đó, một số cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và những tổ chức phi chính phủ, bao gồm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế USAID, Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ để cứu trợ AIDS, chương trình Peace Corps và tổ chức Thách thức Thiên niên kỷ, làm việc với nhau để giải quyết một số những trở ngại, ngăn cản những em gái vị thành niên tới trường và hoàn tất việc học, và nhận được một nền giáo dục chất lượng cao. Pakistan là một nước nơi mà những em gái thường cảm thấy đi học là việc khó khăn. Điều này có thể là do ngân quỹ, vì họ sống quá xa trường học gần nhất, hoặc vì một số em sống trong xã hội không chấp thuận giáo dục cho trẻ em gái, đặc biệt là khi họ đến tuổi vị thành niên. Đó là lý do tại sao đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama và đệ nhất lãnh ái của Pakistan Mariam Sharif khởi động chương trình để em gái đi học ở Pakistan vào ngày 22 tháng 10 năm 2015 tại Tòa Bạch Ốc. Chương trình này sẽ cung cấp 70 triệu đô la cho những chương trình giáo dục mới và hiện hành, sẽ giúp giáo dục 200.000 em gái người Pakistan trong độ tuổi từ 10 và 19. Những em gái được học hành trở thành những người phụ nữ làm vững chắc gia đình, cộng đồng và quốc gia, quyền trưởng quản trị viên USAID Alfonso Lenhart nói. Bằng cách gia tăng tiếp cận với những cơ hội giáo dục trong khoảng thời gian trưởng thành hệ trọng, chương trình quan trọng này sẽ mang tính chuyển hóa đối với Pakistan, tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ trẻ vượt qua những rào cản và đưa họ thoát khỏi nghèo túng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc với chính phủ Pakistan và những đối tác của chúng tôi trên toàn thế giới để đảm bảo các em gái có được sự giáo dục mà họ xứng đáng có.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ điểm lại những tin tức đáng chú ý trên thế giới trong ngày 3 tháng 11.
Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah el-Sisi cho rằng nhà nước Hồi giáo chỉ muốn tuyên truyền khi họ tuyên bố là họ bắn rơi chiếc máy bay chở khách của Nga bị rơi ở bán đảo Sinai làm 224 người trên máy bay thiệt mạng. Ông Sisi nói với đài BBC rằng mục tiêu của nhà nước Hồi giáo là gây phương hại cho sự ổn định và an ninh của Ai Cập và hình ảnh của nước ông. Công ty Canada muốn xây một đài ống dẫn dầu từ Canada sang Mỹ đã yêu cầu Bộ Ngoại giao ở Washington tạm ngưng cuộc xét duyệt về dự án gây tranh cãi này. Nếu ông Kerry tán đồng yêu cầu của công ty TransCanada thì quyết định chung cuộc có thể trì hoãn cho tới khi Tổng thống Barack Obama rời khỏi chức vụ vào tháng Giêng năm 2017. Nhiều nhân vật tranh đấu môi trường đã đưa ra những thông cáo tố cáo công ty này cố tình câu giờ cho tới sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2016 với hy vọng sẽ có một vị Tổng thống mới có lập trường thuận lợi đối với dự án. Một ủy ban quan trọng của Quốc hội Anh hôm nay công bố một bản phúc trình trong đó nói rằng các nhà lập pháp sẽ không ủng hộ cho việc nới rộng các cuộc không kích tới Syria trừ phi chính phủ của Thủ tướng David Cameron giải đáp một số nghi vấn về những mối rủi ro pháp luật, chính trị và quân sự. Anh là một phần của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu đang tiến hành những vụ không kích chống lại các phần tử nhà nước Hồi giáo ở Iraq, nhưng ông Cameron không tranh thủ đủ hậu thuẫn để điều động lực lượng của nước Anh tới Syria cho cùng một sứ mạng. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giới hữu trách đã bắt 35 người trong một chuyến dịch nắm vào những người ủng hộ một giáo sĩ bị tố cáo là tìm cách lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Những vụ lục soát tại thành phố Izmir ở duyên hải phía Tây đã diễn ra 2 ngày sau khi Đảng Công lý và Phát triển của Tổng thống Erdogan chiếm lại thế đa số tại Quốc hội. Hôm qua, ông Erdogan nói rằng thế giới nên tôn trọng thắng lợi của đảng ông, rõ ràng là muốn đề cập tới sự phê phán của truyền thông Tây phương đối với những chính sách của chính phủ ông nhằm bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng. Một tòa án Ấn Độ đã tuyên án tù chung thân cho một người đàn ông can tội hãm hiếp một hành khách trong lúc làm tài xế cho công ty dịch vụ taxi Uber. Bản án tuyên cho Shiv Kumar Yadav là bản án tối đa của bị can này sau khi đương sự bị kết án hồi tháng trước về nhiều cáo trạng trong đó có các tội hãm hiếp, hâm dọa, bắt cóc và gây nguy hiểm cho tính mạng của nạn nhân.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 tới 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Trà My và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.